thần đã khuyến khích đó, tôi ráng niệm nữa đi. Chứ thiệt sự cái hình ảnh đó là những cái bóng dáng gọi là mình mơ mộng mà nó hiện ra thôi. Chứ còn không phải là Phật. Phật nào mà đi đâu lộn xộn vậy. Đó. Khi tụng những bài sám thì lúc tôi nói lúc còn nhỏ thì tụng mê lắm, nhưng mà khi lớn mình nghĩ lại mình thấy không lẽ mà tổ mà nói như thế này mà tổ không biết. Chắc là tổ biết rồi nhưng mà nói cho những người mới lúc đầu cho được mừng rỡ vậy thôi. Chứ còn niệm mà càng thấy Phật là càng nên sợ chứ, có đúng vậy không? À, quý vị này mà cứ lần chuỗi mà niệm mà cái mới mở mắt ra thấy Phật đứng trước mặt. Bữa nào niệm thử đi, nhắm mắt đi. Mở mắt ra thấy Phật đứng trước mặt nói A Di Đà chính là ta đây. Cái lúc đó sao? Chắc là đó là liệu chuỗi nhảy luôn rồi chứ không có nói niệm gì hết á. Đó. Đó. Không, tôi nói thực sự như vậy chứ. Bởi vì nếu mà nghĩ rằng là niệm Phật là Phật hiện ra đó thì một ngày nào đó là mình sẽ chạy luôn. Có một câu chuyện xưa nói rằng có người ông đó ông mê rồng lắm. Ông mê rồng lắm. Mặc dù ông chưa thấy rồng, mê đó. Bởi vì rồng là quý mà. Ai mà tuổi thìn là gặp mấy thầy bói là tốt lắm, phải không? Nói tôi thìn là thôi khỏi cần nấu cũng có ăn nữa. Mừng lắm. Mê rồng lắm. Mà thiệt sự từ nhỏ lớn chắc quý vị tôi cũng chưa thấy con rồng này ra. Rồng thiệt á. Thấy rồng giả thì có. Chứ rồng thiệt không thấy đâu. Đâu thấy rồng thiệt đâu. Mà rồng là cái gì? Là một loài rắn khổng lồ. Đã là cũng rắn khổng lồ là nó kinh rồi như con bán xà ha. Mà lại có sừng. Mà lại có cánh, ghê quá mà, có sừng, mà có cánh. Rồi nói cái ông này, ông mê lắm, cái gì cũng rồng hết á, chén bát, đũa, áo gì, nhà, ông cái gì cũng chạm, rồng bàn, ghế gì rồng hết á. Ông thích tới mức như vậy đó, rồng đẹp lắm. Có họa sĩ nào vẽ rồng đẹp là ông kêu về trang hoàng cho ông. Thì ở trên cảnh là Long Vương á, tức là vua rồng á, cái cảm động quá, thấy cái ông này ông quá thích rồng này, thì mau hôm Long Vương mới bò xuống. Bò xuống nhà ông, bò thì ra rồng, mà rồng thì phải bò quấn xung quanh giống như mình cái mấy cột kia, bò quấn dài từ trong ngoài cửa ông vô trong nhà ông quấn rồi nó chân cắn gì đó vậy gì đó cùng hết. Ông giật mình thức dậy, ông thấy cái nhà ông toàn là hình ảnh cùng con rắn thiệt bự. Tức bây giờ ông quán, ông nhảy, ông bỏ nhà, ông chạy, ông la ra, ông rồng ra ngoài. Và ông hô cho mọi người tới để mà giết một con quái vật gì đó, nó vô trong nhà tôi. Đó. Thì tôi, ý tôi cũng nói là cái khi mà mình mê quá rồi mình nghĩ gì đó. Rồi một ngày nào đó, thì thấy thật sự không dám. Mà đôi khi cũng không phải nữa. Ví dụ như Phật Di Đà mà mình niệm một ngày nào đó, có một ông nào đó, có một vị nào đó thấy mê quá hiện ra, rồi mình quản. Mà thiệt không phải Phật thiệt. Cái đó là cái người họ thấy mình mê, rồi họ tạo ra, họ dựng ra. Hay là trong những giấc mơ mà mình sợ cái điều gì đó, có những người sợ chết chẳng hạn, thì trong giấc mơ lại thấy mình được khiêng đi, có kèn, có trống. Hay là mình sợ mình thi rớt, nhiều khi chưa có kết quả là mình thấy mình rớt rồi, mà cuối cùng là đậu. Trong khi đó ngồi dậy khóc hu hu. Vài ngày sau thì thấy bạn mình có kết quả. Thì tại mình sợ quá. Thì nó nói lại hiện ra cái này học về duy thức thì đó là những cái chủng tử nó nằm bên trong. Đến khi mình nó mạnh quá thì nó lại hiện ra trong lúc mình ngủ. Thì những cái đó phần nhiều là trong kinh sách, nhất là về duy thức học thì phủ nhận những cái đó. Cho nên trong kinh nói rằng là gì đó, phụng tổ sát tổ, phụng Phật sát Phật đó. Tức là nếu gặp Phật thì phải giết ngay ông Phật đó, mà gặp ông tổ thì phải giết ngay ông tổ đó. Mày nghe nói là mình sợ lắm, tại vì tổ Phật là cái bậc lớn của mình mà gặp mà giết thì tội quá. Nhưng mà đây không phải là giết bằng cách đâm chém, mà giết có nghĩa là hủy bỏ đi. Vì sao? Vì đó là đó là giả. Đó là mình theo cái giả thì là mình làm rồi đó. Mà phần nhiều là mình bị cái đó ám ảnh cái đó, cho nên khi mà nó niệm Phật mà Phật hiện ra xoa đầu thọ ký đó, đọc trong kinh rồi mình cứ mê cái chỗ đó đó, rồi lúc nào niệm thì hỏi chị hôm qua chị có thấy Phật rời đầu chưa. Thì mấy cái đó đừng có khoe, cũng đừng có mừng, mà cái đó càng nên sợ nữa, càng nên sợ nữa chứ đừng có mừng. Nhưng mà gặp những người chưa quen á, mà mình phủ nhận á, thì họ sẽ nản liền. Cho nên nó thôi, tôi kể hồi nãy có người nói con gặp Quan Âm xuống thăm con cái nọ đó, nên tôi nói thì thật sự thì tốt quá đi, phước quá đi. Tôi thiệt sự là biết cái người này như vậy là nếu mà nói không nhầm thì cũng là tà rồi, không tà cũng là nhầm rồi. Nên khi càng mà niệm Phật nhiều, mình lạy Phật nhiều, mình sám hối nhiều, thì những cái hình ảnh đó nó sẽ mất đi, nó sẽ mất đi. Mà cái mất đi là cái tốt, chứ không phải mất đi là cái xấu đâu. Còn cái mà thấy lung tung cái mới là cái xấu đó, cái mới là cái xấu, chứ đừng có nghĩ là cái tốt. Ví dụ đây câu chuyện thiền kể rồi đấy, một hôm ông thầy ông đi khất thực, ông về thì ông gặp một cái người ở dưới chân núi đó, cái người đó chuẩn bị thức ăn để mà cúng dường, nên đi khất thực mà không biết ăn cúng dường. Mà đây là ông thiền sư, ông đi khất thực thì ông thiền sư lấy làm lạ đó, mình đi mình đâu có cho ai biết, mà sao cái ông này ông biết mình đi cái giờ này cái ngõ này mà ông cúng dường đó. Thì hỏi ra thì ông thấy rằng ngày nào ông thầy cũng đi về cái ngã đó, thì ông đoán ra là ông đến ông cúng dường. Mà khi nhận cúng dường rồi về, ông thiền sư đó nghĩ rằng như vậy là mình còn dở lắm, tại vì mình đi mà người ta biết, mà chẳng những người ta biết mà ta còn biết ngay trong bụng mình bữa nay không có gì ăn nữa rồi tôi đi cúng dường. Cho nên ông thiền sư ông mới đem bình bát ra ông đập. Đó là câu chuyện thiệt hư không biết, nhưng mà ý trong thiền muốn nói là nè, đã là thiền á thì không ai có thể biết, mà đã có người biết thì không phải là thiền nữa. Không phải là thiền nữa. Có người biết mình tới cỡ nào thì không phải là thiền nữa, là tà rồi. Cho nên ông đem cũng đập mà phải bỏ đi đó, vậy đó. Hay là có người nói rằng là câu chuyện ông nói rằng có cái ông mà ông thầy mà có ai nghe câu chuyện ông thầy mà chẻ Phật ra đốt không? Chắc chưa ha, không ai mà dám cả gan vậy ha, dám cả gan như vậy ai cho thọ và tác giới, có phải không? Bởi vì trong thọ và tác giới có hỏi câu đó, có làm thân Phật ra máu không thì không. Đằng nay có Phật có sống đâu mà làm thân Phật ra máu, thì ta đằng nay chỉ cần là đập tượng Phật, chế tượng Phật, đốt tượng Phật, phá tượng Phật, thì đó là phạm vô cái tội ngũ nghịch rồi, là không được thọ đại giới rồi. Mà nếu mà đem tượng Phật ra mà chế, chẳng những chế mà còn trụng củi nấu nước nữa thì cái này là quá gọi là tội quá lớn rồi. Nhưng trong thiền là có câu chuyện đó, mà cái câu chuyện đó không phải là cốt là phỉ báng Phật, mà cốt là để cảnh tỉnh. Ý đây muốn nói có người đi thỉnh được một pho tượng rất là quý, rất là cũng như là một cái thứ trầm hương, một thứ gỗ chiên đàn, một cái thứ gì đó đem về thờ và coi đó là Phật, mà chỉ được trọng cái vị đó là Phật thôi, coi Phật thể hiện trong cái tượng đó thôi đó. Thì cái ông thầy này có tên mà tôi không nhớ lắm, nổi tiếng lắm, ông gì đó, nghe cũng đại khái vậy đó. Thế thì một hôm ông thấy cái thân chủ của ông đó, tức là cái người chủ chùa đó, thành kính với cái tượng đó lắm. Còn những tượng khác thì lại không để ý tới. Và kể cả những chuyện khác liên quan đến nhà Phật thì cũng không cần để ý tới. Chỉ biết ông Phật đó là coi như ông Phật riêng của mình, ông Phật đó là đặc biệt của mình, Cho nên luôn luôn lúc nào cũng lau, cũng chùi, cũng cúng, cũng đốt hương, cũng xoa, cũng đủ thứ mọi dạng.